chiều trong tù, anh nhớ em. Ôi đất trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm. Phương hướng nào nhìn ra mắt em?
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau.
Thưa quý vị, hôm nay gửi đến quý vị đoạn cuối của phần 11 và đoạn đầu của phần 12.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa. Tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô. Trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa. Vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Một lúc sau, Vĩnh khập khiễng bước ra khỏi lều. Vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên Vĩnh khuỵu xuống y hệt một người bị một cái chân bị lọt xuống một cái hố. Bây giờ anh mới biết là những khớp xương đau ê chề. Vĩnh chống tay vào đầu gối đứng dậy. Anh vươn vai cố hít một hơi dài. Một cơn gió đêm thổi qua làm cho Vĩnh tỉnh táo lại. Tên vệ binh chẳng biết đứng sẵn ở cái góc tối nào đã xuất hiện bên cạnh Vĩnh. Nó không nói gì nhiều hơn là một cái lệnh ngắn gọn: đi. Vĩnh lầm lũi đi theo tên vệ binh. Anh vừa đi vừa ngước nhìn những gì như vì sao thơi thớt ở trên đầu. Lòng thầm nghĩ: cậu Bột ơi, giờ này chắc cậu đang ở Mỹ, đang hưởng tự do. Cậu đừng trách cháu nhé, nếu cháu bỗng dưng đè cậu ra và đổ hết tội lỗi lên người cậu. Tới cổng, tên vệ binh bỗng kết tiếng hỏi khẽ: anh Hải Quân à?
Dạ vâng.
Sao anh không có di tản theo Mỹ ngụy? Vĩnh liếc nhìn cái bộ mặt non choẹt của cái thằng vệ binh nhòe nhoẹt dưới cái ánh sao đêm. Bộ mặt nó sao mà ngơ thấy quá. Nhưng ngây thơ thế nào thì mình cũng phải thủ. Nghĩ thế cho nên Vĩnh mới khẽ trả lời: trước đây tôi có nghe nhiều về cái chính sách hòa hợp hòa giải của các anh. Tên vệ binh bỗng cười khẽ, một nụ cười thật là thần bí trong cái bóng tối.
Lạ nhỉ? Thật lạ nhỉ? Sao các anh trả lời cứ như là một sách vở? Cái nhà anh Trần Trọng Minh gì đấy, hôm nọ cũng trả lời quản giáo giống hệt như anh vậy.
Chiều trong tù, anh nhớ em. Ôi đất trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm.
Và sau đây là phần 12.
Phương hướng nào nhìn ra mắt em? Hàng sóng sâu che mất sâu, những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau. Tay xanh nào thầm ra dấu đau, thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Màn khủng bố đen quanh cái vụ gọi là bản tự khai đã đi qua. Không ai công khai nói ra những cái gì mà hầu như mọi người đều bừng tỉnh và tin chắc trên cái mỗi hồ sơ cá nhân đã có một ám số đặc biệt nào đó. Ám số ấy có thể là những cái mẫu tự từ A đến Z, cũng có thể là những con số cụ thể là 3 năm, 5 năm, 10 năm, hoặc cũng có thể là thôi rồi, địa ngục trao thân, châu về hiệp phố, họa hoàn kiếp sau. Từ sự bừng tỉnh ấy, nhiều người không còn thắc mắc tại sao một Phạm Đều, một Trần Trọng Minh vẫn được về với các anh em và sinh hoạt bình thường. Riêng Vĩnh, Vĩnh buồn như chết. Đàn đúng với ăn vào mỗi chiều nơi một cái góc sân nào đó vẫn từng ấy khuôn mặt. Nhưng những khuôn mặt có những cái nụ cười bắt đầu kém tươi. Vĩnh càng kém tươi hơn vì mầm mống, bệnh tật khởi sự bộc phát trong cơ thể. Mỗi chiều đứng trong hàng rào nhìn ra cánh đồng bí ngô, Vĩnh không khỏi kinh hồn. Cả một vùng sỏi đá quanh lãnh vực của L4T3 đã hoàn toàn biến thành những ao rau muống và những cánh đồng bí ngô bát ngát nhờ toàn bởi sức người với hai tay không của bọn tù. Nhiều lúc Vĩnh thấy như mộng. Làm sao Vĩnh và các chiến hữu với hai tay không là có thể cải tạo được những cái vùng đất đá ong mà đến cỏ mọc cũng không nổi, trở thành những cánh đồng như thế? Xa hơn nữa là một vùng đất không cứng như đất ở quanh cái căn cứ. Nó mềm hơn nhưng tù lại tốn nhiều xương máu hơn khi biến nó thành những cánh đồng trồng khoai lang và sắn. Mìn râu, mìn cóc, đầu đạn M79 và những trái nổ M72. Đã bao nhiêu người cụt chân cụt tay, nằm rên xiết cho đến chết vì không có phương tiện cấp cứu nơi những cái gọi là bệnh xá trong tù. Không ai có thể nhớ hết ở cái giai đoạn trừng giới ban đầu này. Ngày tháng trôi qua, câu nói người Việt Nam là một thứ cao su tốt nhất mà Vĩnh từng nói đùa với các bạn lại được chứng nghiệm ở nơi này. Cái kiếp nửa tu nửa tù phải giữ gìn một cách khắc khe từ lời ăn tiếng nói còn hơn trong một nhà dòng tu kín, đời sống hoàn toàn bị những tiếng kèn chi phối, đã nhanh chóng biến mọi người thành một cái máy tập họp, điểm danh, báo cáo nhân số, xếp hàng đi lao động, chiều về chia chắc nhau từng miếng cơm hụm, cãi nhau từng hạt muối, một cọng rau muống già mà nếu có cân tiểu ly, không thiếu người sẵn sàng đem nó lên cân để khẩu phần không bị thiệt thòi. Chao ơi, lần đầu tiên nếm mùi thiên đường cộng sản, những đứa con của thế giới tự do xa cơ thất thế mới được dịp thấy rằng ranh giới con người và con heo trong xã hội này không quá xa xôi như người ta tưởng. Chỉ cần một củ khoai, người ta có thể nhìn thấy ngay cái ranh giới ấy. Biết thế, nhưng trước nhu cầu tối thiểu của con người là lao động thì phải được ăn đủ, hoặc ít nhất cũng được cảm giác no hơn người khác, đã biến biết bao nhiêu con người trở thành những con heo mà chính những con người ấy không hề hay biết. Chiều nay ăn cơm xong như thường lệ, tổ A3 họp tổ. Trong tổ sẵn truyền thống bao che đã nhất trí tan hàng sớm vì không có gì cần mổ xẻ. Anh em tản ra và chờ giờ họp khối. Rồi sau khi họp khối như mọi lần, anh cầm càn bắt giọng để cho mọi người gân cổ lên hát một bài hát cách mạng trước khi tan hàng nghỉ ngơi. Đây là những bài hát mới mà bọn tù đau xót nghe thấy nó, dần dần phải hát nó, hát riết cũng đâm quen tai. Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng, phá tan bè lũ bán nước, hoặc tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù, tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. Xong mấy bài hát thì khối tan hàng. Vĩnh lặng lặng vào phòng và chui vào chỗ nằm, kéo tấm chiếu ni lông đem theo từ dạo đi nộp mình, giờ đã rách bươm phủ lên 6 tấc chiều ngang, 2 thước chiều dài. Trên cái nền nhà là cái chỗ nằm của mình. Vĩnh nằm nghĩ vu vơ. Nơi đây không có điện. Trong phòng về đêm chỉ lập lòe những ánh sáng hay là nến do tù chế tạo bằng sáp lấy trong các hộp cát tông đựng đạn pháo, nhào tới cái giấy bồi đốt thay cho nến. Thế nhưng những cái ánh nến le lói đó, bọn tù vẫn có thể bày cờ tướng hoặc domino chơi với nhau, hoặc vây lấy một người bạn có tài kể chuyện trưởng, hoặc tẩm quất cho nhau, hoặc tranh luận về văn chương thi phú. Những sinh hoạt như thế dù sao cũng giúp nhiều người nguôi đi một cái đôi chút về cái bóng đêm đang phủ xuống cái cõi tù đầy vô vọng. Đêm nay Vĩnh chán mọi thứ và không muốn dây dưa với bất cứ ai. Anh đang đau. Cái bao tử của Vĩnh đang hành hạ anh quá sức mà không có thuốc gì uống. Bác sĩ Tuyên cũng chịu thua. Bác sĩ Định cũng chạy làng. Vĩnh nằm cố tránh suy nghĩ, nhưng những hình ảnh thân quen vẫn hiện về trong óc anh. Anh nhớ đến người anh cả dấu yêu và người em trai kế hiện cũng đang nằm tù đâu đó trên cái dải đất lầm than này. Vĩnh cố lựa một cái thế nằm cho cái bụng được thoải mái. Thốt nhiên anh giơ tay rờ lên ngực mình. Bộ xương sườn thật là vĩ đại. Đang lơ mơ nghĩ ngợi, bỗng có một người xà đến bên Vĩnh. Ê Vĩnh, nghĩ ngợi lăng nhăng gì thế? Sao chiều mày không ăn cơm? Vĩnh đã nhìn ra Đính. Anh mệt mỏi trả lời bạn. Đau bụng quá, đói lắm mà không có làm sao nuốt nổi. Ừ, có giữ cái phần cơm của mày nè ha, giữ lại không vậy? Làm gì? Tao tính là cách nấu lại cái thành cháo cho anh đó mà. Không, tao để cho anh em trong tổ ăn rồi. Đính thò tay lên đầu chỗ nằm, lấy cái điếu cày của Vĩnh ra. À, một con ngựa đau cả tàu, anh mệt nghỉ. Điếu còn hút được không? Lâu nay không có thuốc lấy đếch gì mà hút. Giả thử tao có thuốc, thì dù đau bụng mày có hút nổi không? Lượng thuốc lá, thuốc lào trong tù đến cái giai đoạn này thì đã thật sự khan hiếm. Ông già Chuôn, vua buôn thuốc lào, mà đã phải bỏ nghề ngồi ngắp vặt là cái chuyện không vừa. Anh em đã bước sang cái giai đoạn sáng chế. Đầu tiên một vài tay quá nghiền đã lấy trà tàu ra hút với nhau. Trà hút vào nóng cổ đến cái độ có ăn ho ra máu. Sợ, thế là phải tìm cách khác. Lá cà chua. Lá cà chua sẽ được cắt thành sợi, ngâm một đêm với lại nước điếu rồi đem phơi. Món này hút tạm tạm nhưng vẫn nóng lắm. Riêng Vĩnh vốn đã yếu phổi nên dù nghiền cho đến đâu cũng đành chịu, không có dám hút bậy bạ. Mấy ngày nay đau nằm, tư tưởng chỉ ước ao được hút một điếu thuốc thật say mà không sao có nổi. Tự dưng ông vua thuốc lào Nguyễn Thành Đính lại ra đến hỏi có hút thuốc không. Tao vừa mới chán đời, vừa đau nặng đến nơi, có thì cúng cho tao một điếu để mà tao được lên niết bàn sớm sớm. Nè, ngồi ngay ngắn lên đi mày. Đính trang trọng ra lệnh và thò tay lên mang tay lấy ra một bi thuốc lào. Ở đâu vậy? Đính vừa xé cái bi thuốc lào làm hai phần bằng nhau vừa nói. À, hồi chiều là tao dọn cầu tiêu ở trên tiểu đoàn. Cái thằng hậu cần là tự dưng dở cái trò tử tế mời tao một bi. Tao ngắt một bi rất là trọng lượng. Mẹ kiếp, với thuốc Vĩnh Bảo thứ hút một cái là lật gọng tại chỗ đó mày. Lật thì lật, tao vẫn giấu được một bi này về chia cho mày đây nè. Bây giờ tao cưa đôi nha. Nói đoạn thì Đính nhét nửa bi thuốc vào nó và đưa cho Vĩnh. Nó xé một tí giấy gì đó nơi cái đầu chỗ nằm của tổ phó Khoa. Vĩnh bên trên mình phát cự. Ê, mày ấu vừa thôi. Cái thằng Khoa nó khó tính nha. Xé tầm bậy tầm bạ giấy tờ của nó là chút nữa là xin chuyện đó. Đính mới cười. Trong này đó chỉ có hai thứ giấy. Một là thứ giấy chủ đích thôi. Hai là thứ giấy tự khai. Thứ nào làm đóm cũng được mà, lo chi chuyện đó. Nói rồi thì ông vua thuốc lào mồi đóm. Vĩnh cầm cái điếu lên, nhận lấy cái đóm nơi tay bạn và kéo một hơi thuốc dài. Coi chừng ngã ngửa. Thì ra ngay lúc đó tiếng Đính vang lên báo động. Vĩnh chưa kịp hạ cái điếu xuống đất thì trời đất đã quay cuồng trước mặt. Đính một tay chộp lấy cái điếu, một tay chộp lấy cái gáy của Vĩnh. Dù gì thì Vĩnh cũng đã quay ra đất rồi. Hai mắt trợn dọc, chỉ thiếu có sùi một mép là đủ bộ. Anh nghe lơ mơ Đính nói gì đó ở bên tai. Cả mấy phút sau thì Vĩnh mới hoàn hồn và ngồi dậy được. Sướng không mày? Tao đã báo động là thuốc Vĩnh Bảo thứ thiệt mà lại. Mày chưa kéo hết điếu thuốc thì tao kéo tiếp. Điếu của tao là để dành sáng mai nhá. Vĩnh giơ tay xoa trán, miệng thều thào. Say muốn vã mồ hôi. Đính lại mồi đóm, kéo tiếp tí thuốc còn dính ở trên cái nõ điếu. Nó thả khói rồi nhìn quanh phòng. Hôm nay có trăng. Bọn tù hầu như là giờ này đều đã kéo nhau ra ngồi ngoài sân hóng gió. Đính quay lại phía Vĩnh, vừa nằm xuống cái gối đầu ở trên cái bao vải đựng ở trong chăn. Nó mới hỏi.
sướng không mày?
Bác Đảng ơi, sướng ơi, sướng hơn cả lần đầu nữa.
Đột nhiên Đính mới đề nghị.
Lâu quá không có nghe mày ngâm thơ, cao hứng ngâm một bài nghe chơi mày.
Vĩnh nằm nhìn qua kẽ hở trên vách ra ngoài sân. Trăng tối nay đã gần tròn, nếu anh tính không lầm thì chẳng còn bao lâu nữa là trung thu. Ánh trăng như một dòng sữa, nói theo ngôn ngữ của Phạm Duy, đang đổ vãi khắp phía bên ngoài bên kia. Những cái cặp bạn bè hợp ý nhau khoác vai đi qua đi lại bên ngoài khung cửa. Họ đang nói với nhau những gì, ai mà biết được. Giọng Đính lại nổi lên thúc hối.
Mày sợ anten à? Tao thấy thằng Tô và mấy thằng râu ria của nó ra ngoài sân cả rồi.
Vĩnh như không nghe thấy lời bạn, anh mới hỏi vu vơ.
30 đã già chưa mày? Mày nói sao?
Tao hỏi là 30 đã già chưa?
Chỉ vậy?
Thì cứ trả lời tao đi.
Nhưng tuổi 30 ở đâu mới được chứ?
Thì ở đây chứ ở đâu.
Vậy thì già, già lắm rồi mày.
Thế thì tao ngâm cho mày nghe một cái bài mới làm của tao. Bài này có nhan là tuổi già, chẳng có gì phản động trong đó cả, cho nên mày cũng chả phải có nhắc nhở đến cái thằng Tô. Đính ngả lưng nằm xuống song song với Vĩnh. Nó nói như là reo khẽ.
Ô tốt, ngâm đi, ngâm đi, ngâm đi. Tao đang lắng tai nghe Trung Kỳ đây.
Vĩnh nằm ngửa nhòm lên bàn trần nhà. Anh tằng hắng rồi cất giọng trầm trầm mới đọc.
Một tối không như những tối nào, điếu ngà chưa hạ đã chiêm bao, hồng hoa lắng mật tàn trong thụy, thi sĩ nghe mây động dưới đầu, người đẹp năm xưa thành mộng mị, anh hùng một thủa bỗng hư hao, ngoài sông nguyệt bặt như đầu bạc, con quạ còn thêm ý bề dâu.
Mày đọc nghe buồn quá mày ơi.
Vĩnh nằm nghiêng nhìn bạn.
Ở đây chắc vui. Tao không.
Chẳng đợi bạn nói hết câu, Vĩnh ngồi bật dậy và nói luôn.
Nè, đề nghị chơi luôn bi điếu thuốc còn lại đi mày, tao chưa có đã. Thế không có để dành cho sáng mai à?
Thôi, nửa đêm nay có thể thình lình nó lôi tao đi hoặc là lôi mày đi. Sáng mai ra nó muốn chia nhau bi thuốc là có liệu có kịp không?
Nghe Vĩnh lý sự cùn, Đính mới ngồi dậy.
Hút thì hút.
Hai người lại điếu đóm chia nhau bì thuốc, lại say. Một lúc sau, Đính mới rủ Vĩnh ra ngoài sân. Hai người chậm rãi đi. Đính bỗng nói.
Trung thu này đó là tao nghe đồn mình được phát tiếp phẩm phải không? Quần áo chứ gì?
Chưa chắc đâu, nghe nói sẽ có cả tí thuốc hút và tí đồ ngọt nữa.
Vĩnh yên lặng, không bàn gì thêm với bạn nữa.
Nếu tôi còn sống mà trở về, thực lòng muốn sống nơi đây, cũng không còn chỗ cho một người. Một người còn giống như tôi, tự gió thơm thọ trong dòng máu, hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không cần tiếng nói.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là chương trình đọc hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh, phần này đến đây chấm dứt. Xin hẹn với quý vị vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không cần, vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim